Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2003. Chúng ta đang tại chùa Cam Lộ, Xuân Hạ, trong khóa tu mùa thu, vừa học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 11 của bản dịch tiếng Việt. Này các vị đại đức, sắc thân bốn đại này là vô thường. Kể cả tỳ vị, gan, mật, tóc, lông, răng, móng. Nếu nhìn vào, ta chỉ thấy tướng không của các pháp. Trong Đại Tạng Kinh có những cái kinh dạy chúng ta quán chiếu về cái hình hài của mình, quán chiếu về cái thân thể của mình. Và tiêu biểu nhất là kinh niệm thân. Niệm thân tức là the contemplation of the body. Khi mà mình quán chiếu về hình hài của mình thì mình thấy bốn đại ở trong đó. Bốn đại tức là bốn cái yếu tố đất, nước, gió và lửa. Và khi mà quán chiếu thấy được bốn cái yếu tố đó trong cơ thể thì mình cũng có thể thấy được bốn cái yếu tố đó ngoài cơ thể và thấy cái sự giao lưu giữa bốn cái yếu tố đó trong cơ thể và ngoài cơ thể. Yếu tố đất nó tượng trưng cho cái sự rắn chắc, yếu tố gió nó tượng trưng cho cái sự lưu động, yếu tố lửa tượng trưng cho cái hơi nóng, hơi ấm. Và yếu tố nước nó tượng trưng cho cái sự lưu nhận, thấm vào. Và khi mình nhìn vào trong cơ thể của mình thấy được bốn cái gọi là tứ đại Mahabhuta. Thì mình biết rằng bốn đại đó nó có giao lưu với bốn đại ở bên ngoài. Mình thấy được bốn đại trong thân, nó cũng là bốn đại ngoài thân. Và bốn đại trong thân nếu nó đứng vững được là nhờ có bốn đại ở ngoài thân. Trong một tác phẩm gọi là Trái Tim Mặt Trời á, thì tôi có nói rằng mình nghĩ rằng mình có một trái tim ở trong cơ thể, và nếu trái tim đó mà nó ngưng đập một cái là mình chết liền lập tức. Nhưng mà nếu mình nhìn ra ngoài cơ thể thì mình thấy mình có những trái tim ở ngoài cơ thể. Ví dụ mặt trời ở trên nước không, nó cũng là trái tim của mình. Nếu mặt trời đó mà nó đứng lại, tức là nó tắt đi, thì mình cũng chết liền lập tức, giống như là trái tim ở trong. Vì vậy cho nên cái cuốn sách đó mới có tên là Trái Tim Mặt Trời. Ở trong bụng mình, trong con người mình nó có hai lá phổi. Và mình cũng nhớ rằng ở ngoài cơ thể mình cũng có những cái lá phổi ở ngoài. Ví dụ như là những cái rừng cây. Nếu không có những cái rừng cây đó, thì làm sao mình có dưỡng khí? Vì vậy cho nên rừng cây là lá phổi của mình. Chúng ta biết rằng trong các thành phố lớn, thành phố nào cũng có một cái công viên, một cái park. Tại vì dân chúng trong thành phố rất là cần cây. Nếu không có một công viên lớn đó thì không có đủ dưỡng khí để thở. Vì vậy cho nên trong cái thành phố, cái công viên lớn đó là lá phổi của dân thành phố. Mà nếu không có lá phổi ở ngoài thì cũng không xong. Vì vậy cho nên lá phổi ở trong, lá phổi ở ngoài. Và máu nó luôn lưu trong huyết quản của mình là một dòng, những dòng sông li ti. Và ngoài nó cũng có những dòng sông, những dòng suối. Vì vậy cho nên mình thấy được cái cơ thể của mình, không phải là ở trong cơ thể mà thôi. Mình thấy được cơ thể mình ở ngoài cơ thể. Vì vậy cho nên mới có câu thơ là thân ngoại phi thân, khước thì thân. Những cái mà mình nghĩ là không phải thân, nó nằm ở ngoài thân, nó cũng là thân của mình. Những cái mà không phải là thân, nó nằm ở ngoài thân. Những cái mà gọi là phi thân, nó nằm ở ngoài thân, thì cái đó là cũng là thân mình, khước thì thân. Và cái pháp thiền quán của đạo Bụt á, nó có bốn đối tượng. Như là cái niệm xứ dạy chúng ta, thì đối tượng đầu là thân, một lãnh vực của sự quán chiếu, object of contemplation, là quán thân, rồi tới quán thọ, tức là quán những cái cảm giác và những cái cảm xúc của mình, và sau là quán tâm, tâm tức là tất cả những tâm hành của mình, và quán pháp tức là đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm tức là tất cả. Tâm là khả năng nhận thức, và đối tượng của tâm tức là những cái mà tâm nhận thức, như là mây, trời, cây cối, chúng sanh, bản thân của mình đều là đối tượng quán chiếu của tâm cả. Vì vậy cho nên thiền tập á, là nhìn sâu vào bốn cái lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp. Và nhìn vào thân không thôi là đủ thấy tất cả rồi. Tại cái thân nó cũng bao gồm cái thọ, cái tâm và cái pháp. Tại vì bốn cái đó nó tương tức, nó chứa đựng lẫn nhau. Bốn đại cũng vậy. Bốn đại là đất, nước, lửa, gió. Trong đất nó có nước, nó có lửa, nó có không khí. Và trong lửa nó cũng có, cũng có ba cái kia. Khi mà chúng ta đốt lên một cái đèn cầy, chúng ta đâu có thấy nước. Nào là sáp, nào là bấc tim, nào là lửa, ngọn lửa. Nhưng mà quý vị không, nếu nhìn cho kỹ thì thấy rằng trong khi mà cái đèn cầy nó cháy, nó làm ra nước. Nó làm ra nước. Và chính mình cũng vậy. Trong khi mình sống như vậy, mình làm ra nước. Mỗi khi mình thở ra, là hơi thở ra mà mình đầy nước ở trong đó. Mình chỉ cần tới cái cửa sổ, mình hà một cái, rồi mình thấy nước đầy ở trên cửa sổ. Vì vậy cho nên một cái nó chứa đựng cả bốn cái. Này các vị đại đức, sắc thân bốn đại này là vô thường. Bốn đại nó vô thường, nó có trong, nó có ngoài. Cái cả tỳ vị, gan, mật, tóc, lông, răng, móng, có 36 thứ tất cả. Và quán chiếu về thân, mình phải đi ngang qua hết tất cả những cái đó. Và nhìn sâu vào trong cái tự tánh của các hiện tượng đó. Thì mình phát kiến ra được là bốn đại và các cái hiện tượng sinh lý đó, cái nào nó cũng có tính không, nó có tính cách không. Không ở đây nó có nghĩa là một mình, tự một mình nó thì nó không có thể đứng vững được, nó phải nương tựa trên những cái khác. mới có thể đứng vững, mới có thể biểu hiện gọi là không. Như là bông hường, bông hường không phải tự mình mới có được, nó phải nhờ tới đất, nước, lửa, gió, nó nhờ cái ánh sáng mặt trời. Thì vậy cho nên mình nhìn vào bông hường, mình thấy tất cả những cái đó, thì mình mới nhìn thấy bông hường. Còn nhìn bông hường mà không thấy những cái đó thì chưa nhìn thấy bông hường. Ví dụ như khi mình nhìn sư cô Trang Nghiêm mà mình thấy ba má, thầy, bạn, trường học, đất nước, tổ tiên thì mình chưa thấy sư cô Trang Nghiêm. Cái đó là sự quán chiếu. Cái đó là tính không của sự có trang nghiêm. Không nghĩa là trang nghiêm không thể nào tự mình mà có mặt được. Một mình mà có mặt được. Mà mình phải nương vào tất cả những cái duyên trong không gian và trong thời gian mới có thể biểu hiện được. Thế đó gọi là tính không. Không có vật nào tự mình mà tồn tại độc lập được, gọi là tính không. Vậy thì chỉ cần quán chiếu về thân thôi đã có thể tiếp xúc được với tính không rồi. Khi quý vị ngưng lại mọi ý niệm thì đó đã là cội bồ đề. Ý niệm ở đây nó có nghĩa là những cái ý tưởng, những cái khái niệm, những cái tri giác. Và đây nó có dính líu tới cái danh từ vô niệm mà người ta thường hay nói tới ở trong thiền. Tại chữ niệm nó có nhiều nghĩa. Chữ niệm trước hết nó có nghĩa là một cái đơn vị thời gian rất là ngắn. Một cái thời gian rất ngắn. Niệm niệm bất định, tức là không có lúc nào mà ngưng lại. Chứ niệm nó có nghĩa là thời gian rất là ngắn, một cái sát na. Nó là chỉ cho thời gian. Và cái nghĩa thứ hai là nhớ nghĩ, là có ý thức. Đó là niệm của chánh niệm, là mindfulness. Thì thực sự thực tập của Lăng Mai là chánh niệm, là cái nghĩa thứ hai, tức là đi đối đứng nằm ngồi trong chánh niệm, ăn cơm trong chánh niệm. Và cái nghĩa thứ ba quan niệm á, là quan niệm, là ý niệm. Quan niệm là ý niệm, là idea, là notion, là perception. Cái này là mindfulness. Cái này là moment. Rồi thì cái niệm thứ ba, cái chữ niệm thứ ba nó có nghĩa xấu. Nó có nghĩa xấu. Tức là những cái ý tưởng của mình nó chứa chất những cái sự sai lầm. Ví dụ như mình nhìn một người, là nhìn một cái vật mà không có thấy được cái tự tánh tương tức của nó, duyên sinh của nó, không có thấy tự tánh không của nó, thì cái niệm của mình là một cái tri giác sai lầm. Và cái tri giác sai lầm đó nó đưa tới những khổ đau. Ví dụ như khi mình nhìn người con mà không thấy người cha, người mẹ trong người con, mà nghĩ là người con là một cái thực thể độc lập ngoài người cha, người mẹ, thì cái đó là một niệm. một cái tà niệm. Không phải là chánh niệm, cái tà niệm. Một cái vọng niệm. Một cái nhận thức gọi là điên đảo. Điên đảo tức là nó chống ngược lại. Điên đảo là upside down. Cái thấy của mình như vậy, những cái ý tưởng của mình. Mình có ý tưởng về người này, về người kia. Và những ý tưởng đó, nó sai lầm lắm. Đó là một vọng niệm, đó là một tri giác sai lầm. Nó nền tảng của khổ đau. Ví dụ như khi nhìn một bông hường, mình nghĩ là bông hường đó, nó không phải là mặt trời, không phải là đám mây, không phải là đại địa, không phải là ánh sáng. Nó có thể tồn tại độc lập ra khỏi những cái đó. Thì cái đó là một cái vọng niệm, một cái niệm ở đây nó có nghĩa là vọng niệm. Nó ngược với cái niệm thứ hai là chánh niệm. Chánh niệm nó đưa tới tri giác đứng đắn. Còn vọng niệm đưa tới tri giác sai lầm. Và chữ niệm ở trong câu này nó có nghĩa là vọng niệm. Những cái idea của mình, những cái notion của mình. Ví dụ như cái niệm về sống, về chết. Nếu mình nói là sanh, tức là khi không có gì cả mà tự nhiên nó có thì gọi là sanh. Cái đó là một niệm. Còn chết, mình nghĩ là chết tức là khi không nó đang có một cái gì đó nó tự nhiên nó trở thành nó không. Từ có mà trở thành không. Đó là một niệm. Đó là một cái idea mà nó không có phù hợp với thực tại. Mà mình sống với những cái niệm như vậy, những cái idea như vậy cho mình khổ dài dài. Cho nên vấn đề là phải dứt niệm, phải dứt vọng niệm, phải thực tập vô niệm. Tức là phải vượt thoát những cái ý niệm. Những cái ý niệm mà nó mang cái tính thường ngã. Bất cứ một cái tư tưởng nào, một cái ý niệm nào, một cái nhận thức nào mà nó có chứa đựng cái tính thường và tính ngã thì đều là vọng niệm hết. Vô niệm nghĩa là vượt ra khỏi cái đó. Chứ vô niệm không có nghĩa là đừng có tri giác nữa. Vô niệm tức là đừng có tri giác sai lầm nữa. Chứ không phải là đừng có tri giác nữa. Vô niệm không có nghĩa là đừng có suy nghĩ nữa, đừng có nhận thức nữa. Vô niệm có nghĩa là đừng là suy nghĩ và nhận thức, nhưng mà không có bị những cái sự sai lầm như là thường và ngã, nó lừa gạt, mới gọi là vô niệm. Nếu nhìn vào, tức là nhìn kỹ vào, thì ta chỉ thấy tướng không của các pháp. Mà thấy được tướng không của các pháp rồi thì ta được vô niệm. Ta chấm dứt được những cái niệm, cái vọng niệm. Khi quý vị ngưng lại được mọi ý niệm, tức là mọi cái vọng niệm đó, ở đây có nghĩa là vô niệm. Khi quý vị sống được với tinh thần vô niệm thì đó đã là cội bồ đề rồi. Không cần đi xa. Bồ đề giác ngộ là nằm ở chỗ đó. Chỉ cần nhìn vào người con thì thấy được người cha, người mẹ, tổ tiên, thấy được người cháu ở trong đó nữa. Mà nhìn như vậy ấy, thì vượt thoát cái ý niệm thường, vượt thoát ý niệm ngã. Và lúc đó, cái nhìn đó là cái nhìn vô niệm. Còn nên nhìn được con, thấy đứa con là kẻ thù của cha, đứa con có thể tồn tại độc lập ngoài cha, ngoài mẹ, thì là cái đó là kẻ vô niệm, cái đó là vọng niệm. Ở đây là vô niệm. Thì đây là cái pháp này gọi là pháp không quán. Khi mà thấy được cái tướng không của các pháp thì ngưng lại được mọi ý niệm, mọi vọng niệm, đạt tới vô niệm thì đó đã là cội bồ đề rồi. Thành ra bồ đề không phải là đi tìm xa, nó nằm ở cái cách nhận thức của mình, cách nhìn của mình.
Ví dụ mình nói là mai mốt thầy sẽ chết, thì cái đó là vọng niệm. Tức là mình nghĩ rằng thầy bây giờ đang có và mai mốt sẽ không có. Và mình kẹt vào cái ý niệm có và ý niệm không. Thì đó là một cái vọng niệm. Còn thấy được cái tính không của thầy. Và thấy được thầy nằm ở ngoài cái ý niệm sống chết. Thì lúc đó, đó là vô niệm. Mà có vô niệm rồi thì hạnh phúc lớn lắm. Không có lo lắng, không có sầu khổ. Khi quý vị ngưng lại được mọi ý niệm, nguyên văn thì gọi là nhất niệm tâm. Ngưng lại cái nhất niệm tâm. Nế nhất niệm tâm hiết đắc xứ. Nếu các vị mà ngưng lại một cái niệm ở trong tâm thì cái đó là đã gọi rằng cây bồ đề rồi. Nếu ý niệm mà chưa ngưng được thì đó là cây vô minh. Bồ đề và vô minh là nó nằm ngay đó. Thì tùy theo cái cách mình nhìn của mình. Thành ra ăn thua trong đời sống hàng ngày của mình, mình phải tập nhìn. Và mình có hai con mắt đó, mình có hai cái lỗ tai đó, mình có cái đầu của mình đó, cái ý của mình đó. Làm, tại sao mình không có sử dụng? Rồi mình bị kéo đi trong đời sống hàng ngày. Nhìn một cọng rau, nhìn một tờ lá, nhìn một người xứ em, nhìn một đám mây. Tại sao mình không có sử dụng cái tự giác vô thường, vô ngã đó mà nhìn. Mà khi nhìn như vậy, thì mình cũng có bị cái tà niệm nó kéo đi. Và mình sống ở trong bồ đề. Còn nếu mà mình sống đời sống hàng ngày mà không có chịu quán chiếu, không có chịu nhìn bằng con mắt mà buộc trao cho mình, mình cứ dùng mắt chúng sanh mà nhìn, thì là mình sống với là cái cội vô minh. Có hai cái cội đó, cội vô minh và cội vô đề đó, mình chọn. Sống với vô minh, sống với cội vô minh thì mình đau khổ trong đời sống ngày. Nếu mà sống với cội vô đề thì mình hạnh phúc trong đời sống ngày. Tại sao không có chịu? Nếu ý niệm mà chưa ngưng được thì đó là cái vô minh. Vô minh không có chỗ ở, không có thị chung. Nếu quý vị không ngưng được tâm ý, thì quý vị sẽ leo lên cây vô minh, đi vào sáu nẻo, chui qua bốn cách thọ sinh để mang lông và đội sừng. Mà không phải là trong tương lai mang lông đội sừng đâu. Mang lông đội sừng ngay trong giây phút hiện tại. Mình là con bò, mình là con trâu, mình là con heo ngay trong giây phút hiện tại. Bốn cách thọ sinh tức là thai, noãn, thấp, hoa. Tức là sinh ra bằng con đường thai nhi, sinh ra bằng con đường trứng, sinh ra bằng thai, sinh ra bằng trứng, sinh ra bằng sự ấm ướt, sinh ra bằng cái sự hóa sinh. Bốn cái cách sinh ra. Khi mà nó có sự ấm ướt thì nó sinh ra. Và khi nó có sự biến hóa nó sinh ra. Ví dụ là con sâu nó thành con bướm ấy. Cái đó gọi là hóa sinh. Con tầm nó hóa thành con bướm ấy. Con bướm nó đẻ trứng, nó thành ra con sâu, con tầm ấy. Đó là hóa sinh. Còn thấp sinh nó tức là ấm ướt mà nó sinh ra. Khô ráo thì nó không có sinh ra được, nhưng mà ấm ướt nó sinh ra được, tại vì nó có hạt giống đó. Thai, noãn, thấp, hóa là bốn cách hóa sinh. Đó là cái nhìn ngày xưa đó. Và nếu mà mình sống trong cái u mê, trong cái vô minh đó, thì mình sẽ hóa sinh ra những cái loài đau khổ ngay trong giấc hiện tại. Con bò, con trâu, con dê, con ngựa, con sâu. Mà nếu mà mình có bồ đề thì mình hóa sinh ra được buộc Bồ Tát Tổ và mình hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Mình có thể là con bò trong giây phút hiện tại, mình có thể là tổ sư trong giây phút hiện tại. Và mình có thể sinh ra trong giây phút hiện tại thành một đức Như Lai bằng cái nhìn của mình. Trong cái giây phút hiện tại nó có 10 cái giới, 10 cái cõi, 10 cái lĩnh vực. Có trời, có người, có cõi Atula, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có thành văn, có Bồ Tát, có Bụt. Giống như là mình có một cái máy vô tướng truyền hình, một cái đài truyền hình nói thời gian từ mới, nó có 10 channel. Channel thứ nhất là Bụt, channel thứ hai là Bồ Tát, channel thứ 9 là quỷ đói, channel thứ 10 là địa ngục. Mình bấm vào lúc nào thì nó hiện ra lúc đó. Cái tâm của mình là máy truyền hình, mình chọn thôi. Mình muốn sanh ra cõi nào cũng được hết ngay trong giây phút hiện tại. Nếu mình muốn làm quỷ đói thì làm quỷ đói liền bây giờ. Bỏ thầy, bỏ huynh, bỏ đệ, đi ra lang thang quỷ đói. Mình muốn đi vô địa ngục á, thì cứ nổi tam bành lục tặc sân si lên thì vô địa ngục liền ngay trong giây phút đó. Và muốn làm Bồ Tát không buộc cũng được, bấm vào cái nút mà mình muốn thôi. Avodasaya, for you to choose, up to you. Muốn chọn cái gì cũng được hết đó. Mình có tới 10 đài lần nữa, bấm vào đợi đài nào thì nó ra đài đó. Có phải vậy không? Muốn làm quỷ đói lang thang thì cứ làm đi, ai cấm đâu. Muốn làm buộc ngồi trên tòa sen mỉm cười thì cứ làm đi, ai cấm đâu. Không có một trở ngại nào nữa hết á. Mà trong ngày mình có vô số cơ hội để làm buộc ngồi trên tòa sen mà không chịu làm. Nhà buộc thanh thang không chịu ở, đêm đêm ngủ đỗ chốn bờ lau. Đó là thơ của vua Trần Thái Tông. Nhưng nếu quý vị ngưng được thì quý vị đạt ngay tới thế giới của pháp thân thanh tịnh. Ngưng ở đây tức là ngưng được những cái vọng niệm. Ngưng được vọng niệm thì không có leo lên cây vô minh, không có đi vào sáu nẻo. Lục đạo, sáu nẻo lục đạo. Thiên nhân Atula, địa ngũ, ngục, ngạ, quỷ, súc sanh. Chui qua bốn cách thọ sinh để mang lông và đội sừng. Muốn mang lông và đội sừng thì có thể làm được trong giây phút hiện tại. Nhưng nếu quý vị ngưng được thì quý vị đạt ngay tới thế giới của pháp thân thanh tịnh. Đạt tới trạng thái một niệm không sinh thì quý vị leo lên được cây bồ đề, biến hóa thần thông trong ba cõi, sử dụng hóa thân, sinh ra tự ý, đạt được hoa pháp hỷ và thiền duyệt. Hào quang nơi thân sẽ bắt đầu từ chiếu. Nghĩ tới cái mặt thì sẽ có ngàn muôn lớp áo gấm sa. Nghĩ tới cái ăn thì sẽ có đầy đủ hàng trăm hảo vị. Và quý vị sẽ không bao giờ làm lâm vào các chứng bệnh ngặt nghèo. Những cái mà tổ nói đây không phải là những cái mơ tưởng ở trong tương lai. Nếu mình leo được lên được trên cây bồ đề thì tất cả những cái đó nó hiện thực. Và mình có thể biến hóa thần thông ngay trong ba cõi. Ngay trong giây phút hiện tại. Mình có thể đi vào cõi dục, đi ra cõi sắc, đi vào cõi vô sắc ngay trong giây phút hiện tại. Tại vì ba cõi đó nằm ở trong tâm. Mỗi khi mình có một cái tâm niệm vướng mắc, mình có một tâm niệm tham đắm, mình có một tâm niệm đam mê thèm khát, thì mình đi vào cõi dục. Vì vậy cho nên ba cõi là nó có mặt trong giây phút hiện tại. Mà nếu mà mình có tự do thì mình biến hóa thần thông trong ba cõi. Mình đi vào, đi ra, nhưng mà mình không có bị vướng vào cái gì hết. Sử dụng hóa thân sinh ra từ ý. Cái ý của mình, cái tâm của mình đó. Nó làm phát sinh ra những cái hóa thân. Đây là cái danh từ ý sinh thân. Tức là những cái thân của mình nó được phát sinh ra từ cái ý của mình, ý sinh thân. Mình muốn sinh ra thân buộc, thân Bồ Tát, thân Tổ sư là mình sinh ra được liền. Mình muốn làm buộc thì mình làm liền. Mình ngồi xuống, thánh thơi, nhẹ nhàng, giải thoát như ngồi trên tòa sen. Cái đó do cái ý mình mà sinh ra hết. Mình muốn làm Bồ Tát cũng vậy. Mình muốn làm ngạ quỷ, địa ngục cũng vậy. Mình muốn sinh ra thân gì mình sinh liền, ý sinh thân. Đạt được pháp hỷ và thiền duyệt. Pháp hỷ tức là niềm vui của chánh pháp, niềm vui trong chánh pháp. Thiền duyệt tức là niềm vui ở trong thiền quán. Đây là những cái thực phẩm hàng ngày của người tu. Người tu có thể ăn bánh bao hay là spaghetti, nhưng mà người tu cũng có thể ăn bằng cái niềm vui của pháp và của thiền, pháp hỷ và thiền duyệt. Pháp hỷ là niềm vui do cái sự học hỏi và thực tập giáo pháp mà có. Ví dụ như trong lúc mình nghe pháp thoại, đây là mình đang ăn pháp hỷ. Có sư chú pháp hỷ ở đây không? Pháp hỷ đó, ngày nào cũng ăn pháp hỷ hết. Và thiền duyệt là cái sự niềm vui của thiền tập. Mỗi khi ngồi thiền là phải hướng cái đó. Còn ngồi thiền mà buồn ngủ gục lên gục xuống thì không có thiền duyệt. Khi mà đi thiền mà có hạnh phúc ấy, thì có thiền duyệt. Khi mà nấu cơm trong chánh niệm thì cũng có thiền duyệt. Và người tu phải biết những thức ăn đó. Chứ đừng có chỉ ăn bánh bao hay là spaghetti. Không có đủ. Mỗi ngày phải ăn cái niềm vui của pháp và của thiền. Trong cái nghi thức cúng cơm mỗi ngày, chúng ta có cái câu là khi dùng cơm này nguyện cho chúng sanh có được cái thiền với cái pháp, làm có cái niềm vui của thiền và pháp làm thức ăn hàng ngày. Thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Đó là trong cái nguyên văn bằng chữ chữ Hán á. Nhược phạm thực thời đương nguyện chúng sanh, thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Mình có pháp hỷ và mình cũng có pháp dược, phải không? Pháp hỷ, pháp dược. Pháp cũng là thiền. Thiền dược với thực, tức là lấy cái hạnh phúc của sự thiền tập làm thức ăn. Và mình mà cái niềm vui của sự tự tâm pháp nó tràn đầy, nó sung mãn. Thiền dược với thực, pháp hỷ sung mãn. Và đừng có như là một người chết khác ở bên bờ sông. Cái thiền dược đó, cái pháp hỷ đó là mình phải chế tác ra mỗi ngày để làm thức ăn. Và nếu người tu mà không có thiền dược, không có pháp hỷ để ăn mỗi ngày thì người tu đó héo hon, người ta đó buồn rầu khóc luôn và cứ đòi đi. Những người không có thiền dược, không có pháp hỷ. Thành ra mỗi cô, mỗi chú mình phải hỏi ngày này mình có được ăn thiền dược và được hưởng pháp hỷ hay không? Nếu không có, thì là mình là một người đang chết khác ở bên bờ sông. Sông thì nước rất là nhiều, nhưng mà mình không có khả năng uống. Tại vì cổ họng mình nó nhỏ quá, nhỏ như cái kim. Mình uống nước không có vô. Rồi nói là không có nước, ở đây không có nước. Đạt được pháp hỷ và thiền dược, hào quang nơi thân sẽ bắt đầu từ chiếu. Hào quang nơi thân nó từ chiếu, cái trường này là trường rất là rõ ràng. Là khoa học đó, nó đo được cái hào quang của thân mình nó phát ra. Mình phát ra điện, phát ra quang. Và khi mà mình có chánh niệm trong người của mình á, thì đó là điện, đó là hào quang của mình. Và khi mà mình sống có chánh niệm, có thiền diệt á, thì xung quanh mình á, nó rạng rỡ cái hào quang. Và khi mình đang đi thiền hành mà có an lạc, có hạnh phúc như vậy, thì xung quanh mình tỏa ra cái hào có chánh niệm, có an lạc. Và khi mà sư em, sư anh của mình, sư chị của mình hay là một người thiền sinh tới mà thấy mình đi như vậy thì cái hào quang của mình nó va chạm cái người đó. Và người đó nói trời ơi, rồi, mình phải đi như vậy. Thì người đó trở về với phương tài rồi cũng bước những bước như vậy. Thì mỗi khi mình ngồi, mình đi, mình làm việc trong chánh niệm là mình đang phóng hào quang. Chứ đừng có tưởng rằng người phóng hào quang chỉ là buộc và Bồ Tát thôi. Mình trong đời sống ngày mình có thể phóng hào quang được. Hào quang đó là hào quang của chánh niệm. Khi mà trong con người mình nó có chánh niệm thì cái hào quang chánh niệm nó phóng ra và tất cả những người khác đều có thể thừa hưởng được, đều có thể trông thấy được. Con người mình nó có thể tỏa chiếu hào quang, nó tỏa chiếu thiền diệt. Và nó ảnh hưởng tốt tới những người xung quanh. Và chuyện này bất cứ ai cũng có thể làm được. Sa di cũng làm được, sa di ni cũng làm được, tỳ kheo cũng làm được, bồ tát cũng làm được. Mà aspirant chưa có thời giới cũng làm được. Có thể tọa chiếu hào quang được. Đừng có đợi. Rồi mình cạo đầu, rồi mình thọ giới, rồi mình mới bắt đầu tọa hào quang. Mình tọa hào quang là ngay bây giờ. Right now, right here. Có mắt mình nhìn, nó tọa chiếu hào quang. Cánh tay mình đưa lên, tọa chiếu hào quang. Và trong đó nó có chánh niệm. Tại chánh niệm tức là năng lượng của Bụt, năng lượng của sự giác ngộ. Những cái mà giống như là trên trời dưới biển, xa xuôi, tổ nói là nó có thể có được trong những hiện tại. Nghĩ tới cái mặt thì sẽ có ngàn muôn lớp áo gấm sa. Nghĩ tới cái ăn thì sẽ có đầy đủ hàng trăm hảo vị. Và quý vị sẽ không bao giờ lâm vào các chứng bệnh ngặt nghèo. Cố nhân sống như vậy làm sao mà có bệnh được. Có những cái bệnh hiếm nghèo như là bệnh sida hay là
cái bệnh trầm cảm, bệnh tuyệt vọng. Nó ăn cái gì cũng là cao lương mỹ vị hết á, ăn cái gì cũng ngon hết. Ăn muesli thì cũng thấy là cao lương mỹ vị, và mặc cái áo nâu bạc màu cũng thấy như là muôn lớp áo gấm sa. Không có cái gì là không có được trong giới hiện tại. Đạt được trạng thái một niệm không sinh thì quý vị sẽ leo lên được trên cây bồ đề, biến hóa thần thông trong ba cõi, sử dụng hóa thân sinh ra tự ý, đạt được pháp hỷ và thiền duyệt. Hào quang nơi thân sẽ bắt đầu từ chiếu. Nghĩ tới cái mặt thì sẽ có ngàn muôn lớp áo gấm sa. Nghĩ tới cái ăn thì sẽ có đầy đủ hàng trăm hảo vị. Và quý vị sẽ không bao giờ lâm vào các chứng bệnh ngặt nghèo. Bồ đề không có chỗ ở. Vì vậy cho nên gọi nó là vô đắc. Đây là một câu trong kinh Di Ma Cật. Bồ đề vô trú xứ, cho nên gọi là vô đắc. Đây đúng là cái tinh thần gọi là đốn ngộ. Mình không cần phải tu tu trong hàng hà xa số kiếp mới có thể làm được như vậy. Nếu mình nắm được cái tâm của mình, an trú trong hiện tại, đưa chánh niệm vào trong đời sống hàng ngày, sử dụng cái tâm sáng chói của mình để nhìn, để tiếp xúc được với cái tính vô thường, vô ngã và niết bàn, thì tất cả những cái pháp lạ đó nó có thể thực hiện được ngay trong giây phút hiện tại. Không có cái mà gọi là cái lạc quan nào mà nó lớn hơn cái lạc quan này nữa. Không có cái tin mừng nào mà lớn hơn bằng cái tin mừng này nữa. Anh là Bụt, chị là Bụt, em là Bụt, cháu là Bụt. Hay là nên là Bụt ngay trong giây phút hiện tại. Mình có đủ điều kiện để làm như vậy. Đừng có đi tìm cầu ở tương lai. Đừng có đi tìm cầu ở chỗ khác nữa. Này các bạn tu, là bậc đại trượng phu, là con người lớn, các vị còn nghi ngờ gì nữa? Cái diệu dụng đang xảy ra trong giờ phút hiện tại, đó là ai vậy? Nắm được nó để sử dụng và đừng bị kẹt vào danh từ. Cái đó gọi là huyền chỉ, cái đó gọi là tông chỉ huyền diệu. Ai thấy được như thế, kẻ ấy không còn bị một cái gì làm trở ngại. Không có trở ngại nào nữa. Người xưa nói tâm tùy vạn cảnh mà đổi thay, và cái đổi thay này đâu có gì là lạ. Hãy tùy theo sự thay đổi ấy mà nhận ra tự tánh của mình. Nhận ra được rồi thì vượt thoát cả mừng lẫn lo. Mừng đây tức là cái excitement, là cái hy vọng. Và lo tức là cái depression, cái despair. Và hai cái đó làm cho mình khổ trong giây phút hiện tại. Và những câu này là đã được đã lấy trong cảm hứng của những câu trong Cảnh Đức Trường Đẳng Lục quyển thứ hai. Trong Cảnh Đức Trường Đẳng Lục Trường Đăng tức là trao đèn á, Transmission of the Lamps. Một cuốn sách nó ghi chép cái sự trao truyền từ thế hệ này trong thế hệ tư thế khác, viết vào niên hiệu Cảnh Đức, xuất bản vào năm 2004. Thì trong quyển 2 nó có một cái bài kệ của tổ Manadwa, tổ thứ 22 của Thiền Tông. Chắc là Manura đó, tiếng Tàu gọi là
Noa la. Có bốn câu là tùy tâm vạn cánh chuyến. Tùy tâm vạn cánh chuyến tức là tùy nó cái ý của mình hết, tùy nó cái tâm của mình hết mà cái cảnh vật, cái hoàn cảnh của mình nó thay đổi. Mình muốn địa ngục thì có địa ngục liền. Mình có ma đói thì có ma đói liền. Mình có buộc thì có buộc liền, gọi là tùy tâm vàng cánh chuyển. Tùy anh hết à, tùy cái tâm của anh hết. Chuyển xứ thật nắng u. Và cái sự thay đổi đó, cái sự thay đổi của hoàn cảnh đó, cái sự thay đổi đó nó rất là màu nhiệm, rất là lạ lùng. Tùy lưu nhận đắc tánh. Vô hỷ phục vô ưu. Tùy theo cái dòng thay đổi đó mà mình nhận diện được cái bản tính của mình, cái thực tại. Và lúc đó mình không có mừng, mà mình cũng không có mừng, không có lo, tức là không có excited và không có depressed. Thì cái bài này á, nó nằm trong cảnh Đức Trường Đa Lục ở trong Đại Tạng. Có một vài chữ nó hơi khác trong Lâm Tứ Lục. Tâm tùy vạn cảnh chuyển. Nó đúng. Chuyển xứ thật nắng ô. Đúng rồi. Tùy lưu nhận đắc tánh. Đúng rồi. Vô hỷ diệt vô ưu. Diệt vô ưu. Và trong kia phục vô ưu. Nhưng mà trong Lập Tế Lục thì để là diệt vô ưu. Thì nó chỉ sai có một chữ thôi. Vô hữu và vô ưu. Vô hữu cũng vô ưu. Nó cũng giống vậy. Rất là hay. Vậy thì tùy vào cái tâm mình hết á, mà cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi. Ngày hôm qua có một sư trì giận các sư em quá, muốn bỏ đi. Làm vali rồi, điện thoại qua xin phép thầy. Trong bụng nghĩ rằng thầy cho hay không cho cũng đi. Để thầy giận các sư em quá đi. Thầy nói, cái tâm của con tốt lắm. Tâm con rất dễ thương. Con ở bên ngoài con làm cái vẻ giận như vậy, nhưng mà tâm con rất dễ thương, con rất là thương các sư em. Con ngồi con viết cho thầy cái thơ đi. Nói tại sao mà con buồn, giận. Rồi con phát cho thầy đi. Thầy nói xong cái dìu xuống, mở vali lấy đồ ra, không có đi nữa. Rồi từ cái cảnh địa ngục mà tới cái cảnh thiên đường nó rất là mau, thông thuộc lắm. Các sư em làm gì để con giận? Con viết và hết để thầy rầy các sư em cho. Và thầy các sư em con dễ thương lắm, thầy đừng rầy nó. Vừa mới giận đó mà bây giờ thương liền. tất cả nó đều tùy cái tâm của mình hết á. Tùy tâm vạn căn chuyển, chuyển xứ thực năng ô, cái sự chuyển đổi đó nó mầu nhiệm vô cùng, nó trong chốc lát thôi chứ không có lâu đâu. Tùy lưu nhận đắc tánh, mình cứ đi theo cái dòng biến đổi mà mình nhận được cái tự tâm của mình. Và lúc đó thì mình không bị cái mừng và cái giận nó kéo mình đi nữa. Cái lo lắng hay là cái sự hôm trước thầy có tìm ra một cái chữ để dịch chữ hỷ mà bây giờ quên rồi. Có sư cô đang nghe đâu? Có sư cô đang nghe ngồi đâu? À, trước thầy đã tìm ra, thầy nói sư cô đang nghiêm rồi mà bây giờ thầy cũng quên lại. Excitement nó làm cho mình không có bình tĩnh nữa, mình không có sống được trong giây phút hiện tại. Hí hứng là... cái đoạn kế là mình học rồi, thành ra mình lật sang trang 12. Trang thứ 12 mình đọc: này các bạn tu, chân lý khó đạt tới, Phật pháp rất u huyền. Tuy nhiên, ta vẫn có thể đi vào các lĩnh vực ấy để đạt được kiến giải. Nói rằng chân lý nó khó đạt, Phật pháp rất là thâm sâu, nhưng mà tất cả chúng ta đều có thể đi vào để có được những kiến giải chân chính. Ngày này qua ngày khác, tôi chỉ ngồi đây mà thuyết giảng và đánh phá. Thuyết giảng đây không có nghĩa là đưa ra những cái lý thuyết. Thuyết giảng đây là nói thôi. Và mục đích của nói là để đánh phá thôi. Tại vì cái phương pháp của tổ đã nói rằng tôi không có đưa ra những ý kiến, tôi chỉ đánh phá thôi. Nhưng hầu hết bọn họ có chịu để ý đâu. Họ tới họ muốn kiểm tra một cái gì để bỏ thêm vào trong cái kho kiến thức của họ thôi. Trong khi đó thì họ tới đây là tôi đánh cho họ tơi bời. Ngàn lần vạn lần họ vẫn tiếp tục dẫm lên những vùng đất đen tối, không nhận ra được một cái gì rõ ràng, độc lập, chiếu sáng. Chỉ đi tìm cầu thôi. Chỉ vì các vị còn thiếu đức tự tin, cứ đi tìm kiến giải trên chữ nghĩa văn cú. Nửa đời người đã đi qua, mà cứ vẫn còn ý lại vào kẻ khác. Tiếp tục khiêng tử thi của chính mình mà đi như một gánh nặng. Tiếp tục khiêng tử thi của chính mình như một gánh nặng mà đi trong cõi nhân gian. Đây là những người pilgrim, những cái người hành hương, những người đi tìm đạo. Đi tới Đức Rạc Lại Lạc Ma xong rồi đi tới Thầy Nhất Hạnh. Hết Rinpoche này tới tới A Chàn khác. Họ không có phải là người đang sống, họ là người đang chết. Họ khiêng tử thi của họ mà đi mà họ không có biết. Họ sống nhưng mà không có sống, họ chết. phụ tử thi hành. Phụ tử thi hành tức là mang tử thi mà đi. Cái này rất là hay, hình ảnh này là tuyệt vời. Hầu hết chúng ta đều làm cái chuyện đó. Chúng ta mang cái tử thi của chúng ta mà đi, đi xung quanh. Chúng ta không có sống, chúng ta sống như những người chết. Và đây cái danh từ này là đã được nhà văn pháp Albert Camus dùng một lần. Albert Camus là văn sĩ, nhà văn pháp, tác giả của những tiểu thuyết là như là L'étranger, La Peste. Trong cuốn tiểu thuyết L'étranger đó, dịch là người ngoại bang, người xa lạ. Mình đối với mình là một người xa lạ. Mình không biết mình là ai. Mình chưa bao giờ biết mình là ai. Mình tưởng mình là mình tưởng mình biết mình, nhưng kỳ thực mình là một người xa lạ đối với mình. Mình là étranger. Mình là một foreigner đối với mình. Đó là cái sự thật. Mình tưởng người kia là người xa lạ, nhưng mà kỳ thực mình là người xa lạ. Thì trong tiểu thuyết đó thì Camus có nói tới một cái nhân vật tên là Marcel, chừng 30 mấy tuổi. Và anh chàng này, anh đã sống, anh lớn lên anh sống ở Algeria. Anh thuộc về cái thứ dân Pháp, gốc Pháp, nhưng mà sống ở Algeria, gọi là Pinoa, đó là chân đen đó. Mặt trắng nhưng mà chân đen, tây 100%, nhưng mà sống ở bên đó. Anh đi đám ma mẹ, nhưng mà khi đám ma, đi đám ma anh không có khóc gì, không có buồn gì. Và ngay chiều đó anh đi chơi với cô bồ. Tại vì sống không có niềm vui, không có lý tưởng, thành ra nó như vậy thôi. Và sau đó anh đi trên bãi biển và mặt trời sáng chói, rồi có một người địa phương đi ngược rồi chọc tức anh, dọa nạt anh, thành bắn người đã chết. Và anh vô ở tù. Anh vô ở tù và anh bị kết án tử hình. Người ta lôi ra những cái bằng chứng là bữa sáng đó, hôm đó anh đi đám ma mẹ mà anh cũng khóc. Rồi buổi chiều đó anh lại đi chơi với bồ. Thì chính anh một người không có ra gì. Và sống đời sống như vậy, anh bạo động, anh giết người. Thành ra anh, cái tội anh là tội tử hình. Rồi ngày hôm đó anh ở trong cái phòng giam của anh. Và anh nằm ngửa. Thì anh thấy ở trên trần nhà một cái cửa thông như vậy, một cái lưu cạc nữa. Skylight. Và tự nhiên anh thấy trời xanh. Một cái khung trời xanh nó xuất hiện ra đó. Anh ta chỉ còn 24 giờ đồng hồ trước khi đi tử hình, trước khi bị đi kém. Và không biết trời xuống đất khiến gì mà anh tiếp xúc được với cái màu trời xanh một cách rất là sâu sắc. Coi như là lần đầu tiên anh thấy được cái khung trời xanh. Và vì vậy cho nên anh nằm rất là yên, anh thở, anh tiếp xúc với trời xanh. Rất là thấy trời xanh là một cái màu nhiệm vô cùng. Và khi mà thấy trời xanh là màu nhiệm thì cũng thấy hình hài của mình, sự có mặt của mình trên thế gian cũng là màu nhiệm. Chưa 30 mấy tuổi, chưa bao giờ được tu chánh niệm hết, chưa bao giờ được về làng Hồng hết, làng Mai hết. Thì anh quyết định rồi, từ giờ cho đến cái khi mà anh lên mấy chém á, thì anh sẽ sống từng giây phút ý thức như vậy. Đó là một sự chứng ngộ của một người tu tu mà không có thầy, không có bạn gì hết. Mà Albert Camus đâu phải là nhà nghiên cứu Phật học, là người học thiền đâu. Nhưng mà Albert Camus đã tạo ra được một nhân vật như vậy. Và có lẽ, chắc chắn là Albert Camus cũng đã đi ngang qua cái kinh nghiệm đó. thì anh đang sống một cách rất là sâu sắc, một cách intense. Và nghĩ rằng mình còn 24 giờ đồng hồ mình để sống thì mình sống như vậy đó. Sống rất là sâu sắc, tiếp xúc với bản thân, với cảm thọ, với những cái gì xung quanh. Mà khung trời xanh thì nó chỉ nhỏ như vậy, nó chưa bằng một thước vuông. Nhưng mà anh ta thấy rất là mầu nhiệm. Thì cố nhiên là khi mình lớn lên, mình lên 30 mấy tuổi thì mình đã nhìn trời bao nhiêu lần rồi, nhưng mình chưa bao giờ thấy trời hết. Tại vì không có chánh niệm. Mình đi trên trái đất biết bao nhiêu hàng trăm ngàn cái số rồi, nhưng mình chưa bao giờ thực sự bước trên chân trên trái đất hết. Tại không có chánh niệm. Và cái giây phút đó nó chợt tới như là một sự giác ngộ. Tôi gọi là moment de conscience. Một cái giây phút ý thức. Và đó là cái định đề của cái cuốn tiểu thuyết Le Trang Rê. Thì lúc anh ta đang sống cách sâu sắc như vậy thì có tiếng gõ cửa và một ông cha đòi vô, một ông linh mục công giáo đòi vô để làm cái lễ thánh thể, làm lễ cho anh, làm lễ cứu chuộc linh hồn cho anh. Tại vì người sắp chết thì thường thường được phép có một ông cha tới để mà chuẩn bị tinh thần cho mình, để mình chết thì mình đừng có xuống địa ngục, mình có thể lên cõi Chúa, mình có thể sám hối những cái tội lỗi để mình có thể có cơ hội đi về Chúa. Thì anh ta không có muốn mở cửa, tại vì thì giờ của anh rất là quý. Bây giờ mở cửa để ông vô, ông làm phép, ông nói này nói kia, mất thì giờ của anh, không có muốn mở cửa. Và anh thấy rằng ông đó cũng không giúp mình gì đâu. Và anh ta thấy rằng mình đang thực sự sống, thực sự là vivant, alive. Còn cái ông cha đó, ông sống như một người chết. Đó là cái tư tưởng Moses, in vita et mort. Đây là chữ của Albert Camus, in vita et mort. Nó tả cái ông cha đó là một người đang sống như một người chết. Tức là một người đang mang tử thi của mình mà đi, không có sự sống. Trong khi đó mình là tử tù, mình chỉ còn có 4 giờ ngồi, nhưng mà mình là một con người đang thực sự sống. Còn ông ta, người đáng lý đứng ra để cứu độ mình, cứu độ linh hồn mình, thì ông ta là một người chết. Chính mình là người sống. Ai độ ai? Ai cần phải độ ai? Đó là cái tem mà cái chủ đề của cái tiểu thuyết của Le Trang Rê. Albert Camus đã được giải Nobel văn chương. Thì Albert Camus là của thế kỷ thứ 20. Và Albert Camus thấy rằng là có những người như Bergson đã thấy được rằng xung quanh thiên hạ đang ôm tử thi của mình, đang khiêng tử thi của mình mà đi mà không có sống. Tổ Lâm Tế sống ở thế kỷ thứ 9, thứ 8, thứ 9. Và Tổ đã dùng danh từ như vậy. Phụ tử thi hành. Phụ là mang, tử thi là cái xác chết của mình mà đi. Thì chúng ta như vậy đó. Hầu hết chúng ta đều đang mang tử thi của mình để đi, không có sống thật, không có sự giác ngộ, không có tỉnh thức. Và muốn thích tỉnh đại mà trở thành một con người sống thì là chuyện rất là dễ. Tất cả đều do tâm. Ở trong truyền thống cơ đốc giáo, người ta làm lễ phục sinh. Chúa Kitô đã chết rồi, nhưng mà mấy ngày sau đó thì Chúa phục sinh lại, tức là từ chết mà trở lại cõi sống. Thì mình làm cái lễ gọi là lễ phục sinh. Nhưng mà theo cái tinh thần của đạo Phật này là phục sinh không phải là một cái lễ mà là một cái sự thực tập. Mỗi khi mình nghe tiếng chuông, mình trở về với hơi thở là mình sống trở lại. Là phục sinh, nó cái phục sinh ở đấy nó thực hiện được trong mỗi giây mỗi phút. Vậy vậy trên mỗi bước chân, mỗi hơi thở của mình là làm cho mình sống lại, phục. Và để cho mình đừng có tiếp tục mang cái tử thi của mình mà đi trong cuộc đời này nữa. Rất lại.
Cho nên thầy mới nói là resurrection is our daily practice. Moment to moment. Mỗi giờ phút đều phục sinh hết. Mà nếu mình nhìn sư anh, nhìn sư chị, nhìn sư em thì mình thấy người đó đang sống hay là đang chết. Có khi đang ngồi đó mà chỉ là cái tự thi đó thôi. Khi đó đang ăn cơm mà bị kéo theo những cái chuyện buồn, thương, nhớ tiếc, giận hờn, thì cái đó là mình đang sống với tự thi của mình. Mình không phải là một cái con người sống động. Buộc là gì? Buộc là người sống động. Buộc không phải mang tự thi của mình để đi quanh. Thì mình cũng có thể làm được như buộc ngay từ bây giờ. Và mình đã được trao truyền những cái phương pháp rất là đơn giản để có thể làm được chừng đó. Trong thiền tông họ có cái danh từ vân thủy, uốn xuôi. Vân là mây, thủy là nước. Những cái thứ đó nó đi tùm lum hết. Nó bay, mây nó bay chỗ này, nó bay chỗ khác, nước nó trôi chỗ này, nó trôi chỗ khác, không có dừng lại được. Thì những người mà đi hành cước á, hành cước tức là đi tìm thầy học đạo, đi tìm Đức Trạc Lạc Ma, đi tìm thầy Nhất Hạnh. Và đi tìm những thầy khác nữa. Đi quá chừng, đi mòn người, đi mòn giày luôn. Nhà văn Tô Hoài nói là đi mòn người, đi lắm mòn người. Nhưng mà Tô nói đi lắm mòn giày. Đi hết, mòn hết đôi giày này thì tới đôi giày khác, làm vân thủy, làm đi hành cước 5 năm, 10 năm. Đó là cái mốt ở cái đời đường là người ta đi hành cước rất là nhiều. Đi tới núi Ngũ Đà Sơn rồi để muốn gặp được văn thù. Gặp được văn thù thì đi tới Nga Mi Sơn để muốn gặp Đức Địa Tạng. Gặp Địa Tạng không có, đi phố Đà Sơn để muốn gặp Quan Âm. Đi tùm lum hết, gọi là đi hành hương. Hay là đi hành cước. Bây giờ cũng vậy. Ở California cũng vậy. Đi chùa, bây giờ không có đi dép, mà đi xe bus. 50 người một xe, đi chùa này tới chùa khác, tìm thầy này tới thầy khác. Và tổ đang nhắm tới những người đó. Các vị cứ mang tự thi của các vị mà đi quanh. Một ngày quý vị sẽ phải trả tiền giày dép. Này, cứ tiếp tục khiêng tự thi của chính mình như một gánh nặng mà đi trong cõi nhân gian, có ngày thế nào họ cũng phải trả tiền giày dép. Và đối tượng của sự đánh phá của tổ là nó rất là có thật trong cái giai đoạn của ngài, trong cái thời đại của ngài, mà tổ còn đánh phá dài, tại vì trong giáo hiện tại nó cũng có những đối tượng giống hệt như là cái khung cảnh, như là trong khung cảnh của tổ. Cũng như là có một sư em, mình có một sư em giờ này không có ngồi nghe tổ lâm tế mà lại muốn qua tòa học, đi qua bên tòa học. Thì cái chuyện đó là chuyện đang xảy ra ngay ở trong cái tăng thân của mình, trong phải xa. Và tổ có mặt, tổ đang có mặt trong tăng thân của mình, và tổ đang tiếp tục đánh phá. Và nếu mình ngồi nghe tổ thì mình có một cơ hội, mình có một cơ hội để sống trở lại, để an trú một chỗ, để làm buộc làm tổ ngay trong giây phút hiện tại, để có hạnh phúc liền trong giây phút hiện tại, làm chỗ nương tựa cho những người mình thương, làm chỗ nương tựa cho cái gia đình của mình, cho dòng họ của mình, cho đất nước của mình, cho nhân loại của mình.